Thì thật là ít cái chỗ đạo tràng mà trên trên cái thế giới này mà đang giảng kinh đại thừa. Nên thầy rất là vui mừng có cơ hội nói giảng bài gì đó giảng kinh cùng quý vị. Thì khuyên như ngài Tiên Hoa đã khuyên đệ tử của ngài, ngài Ngô Hoa ngài khuyên là đệ tử ngài là nên nghiên cứu kinh và để mà giảng sau này. Thay vì mà chú trọng về một cái kinh thôi đấy, thì thầy chọn mấy cái kinh học đủ thứ kinh hết. Mấy cái chú thích nào thầy đọc được thầy đọc. Thời gian sau nó rất là có lý. Là cái việc nghiên cứu như vậy từ từ cái chủng tử nó sẽ chín. Mình thầy khuyên cái việc cũng nên làm như vậy. Cái thời của thầy đó ít người mà giảng kinh được lắm. Một bàn tay thôi là đếm trên cái thế giới có bao nhiêu người có thể giảng kinh đại thừa được. Đối với thầy, cái vị mà tứ địa trở lên thì cái vị mới nên bắt đầu giảng kinh, dưới đó thì hơi thấp một tí. Thầy nói dưới tứ địa Bồ Tát thầy nghe một số người nó giảng kinh đó, thì thầy thấy nó thiếu cái chiều rộng và chiều sâu. Có thể nó đọc kinh nhiều nhưng đều nó thiếu cái chiều sâu. Thành nếu không có thiếu chiều sâu thì nếu không có cái chiều sâu quý vị chỉ là lặp lại những cái lời ta nói thôi. Thành ra quý vị muốn thành pháp sư là phải giống như là có cái tiến sĩ vậy đó. Một khi mà quý vị được cái bên trên cái ngành học vấn, quý vị được cái bằng tiến sĩ là quý vị có cái trách nhiệm phải đóng góp vào cái ngành của mình. Tại nên những cái người đàng hoàng, tiến sĩ đàng hoàng, họ phải đóng góp vào cái ngành của họ. Nên mình mới lấy cái bằng tiến sĩ. Cái pháp sư cũng vậy. Thành ra quý vị phải đóng góp vào cái đại thừa mình. Thành ra thầy nghe nhiều người giảng mà trình độ thấp á, nghe mà ngủ dễ sợ, mà nhất là mấy cái người tước quả là hán giảng tầm bậy tầm bạ không, không hiểu gì. Cho nên họ giảng nói tầm bậy tầm bạ thôi, chứ còn giảng kinh thì không dám giảng được. Xin thầy quý học trò thầy nên như vậy. Nên hy vọng học trò thầy nó hơn tước quả là hán, tước quả tứ địa. Không phải riêng là ngày lễ thân mẫu. Ngày hôm qua, cái ông Little Richard ở xứ Mỹ này, sau 70 năm đóng góp vào cái âm nhạc của miền Tây Phương này, đã qua đời. Đức Phật giảng 50 năm. Đức Phật 50 năm là chết rồi. Ngày Ngài Tiến Hóa, Ngài bắt đầu giảng kinh cho mấy người ông sư lúc mười mấy tuổi, bắt đầu giảng rồi, nhưng đều không giảng được 70 năm. Cái ông này ông giỏi, ông nổi tiếng là kiến trúc sư của cái rock and roll, cái nhạc thời đại này. Đã ông này, quý vị biết không, ông này bệnh chán trường rất là nặng nề. Thành ra khi mà chết như vậy đó, không phải là chuyện tốt đâu. Thành ra những cái người chết mà bệnh chán chường như họ đọa, mà ông này cũng đọa rõ ràng. Họ thiệt sự họ cần sự giúp đỡ dễ sợ lắm. Đương nhiên quý vị không thể nào luôn luôn tới cái đạo tràng được. Thầy nói như vậy không phải để dọa quý vị. Cái đó là chúng tôi không phải là chính trị gia, thành không có cần phải hù dọa nạt quý vị làm cái gì. Thầy chỉ ý thầy nói là khi mà quý vị chưa đủ sức mà chống chọi với tụi ma quỷ đó, quý vị nó giật dây quý vị không thể nào mà biết được, nó phủ đầu quý vị không biết được. Thầy ý thầy nói là trừ phi thầy không cần biết quý vị thông minh chừng nào, giàu chừng nào, thành không chừng nào, tụi ma đó nó giỏi lắm, nó gạt quý vị mà quý vị không thể nào mà mò đường được. Nói một cách rõ ràng là quý vị phải cần tới cái đạo tràng của đại thừa mình, chứ không phải bất cứ cái chỗ nào đâu. Bên Nguyên Thủy họ chọi ma không được. Từ ma nó sợ hai thứ. Cái thứ đầu tiên hay đó là kim cang. Kim cang mới hạ tụi nó nổi. cái này không phải kim cang, không thể là hại tụi nó được. Nó như thành mấy cái chùa đạo tràng của Đại Thừa, giống như chùa của Tổ Sư này nọ đó. Nó có những cái thần kim cương nó tới đó, nó kim cang nó tới đó, nó bảo vệ cho quý vị. Thì khuyên quý vị nên tới những cái đạo tràng để mà chỉnh lại cái, để chỉnh lại cái hành động của quý vị, cái kiến thức của quý vị. À, một cái người tới chùa thầy là chỉ là mới cái sơ quả la hán. Đối với chúng tôi sơ quả la hán chỉ là thằng ngốc thôi. Tụi ma nó nói là nó giật dây cái ông này, khiến ông này nghĩ rằng là ông có thể biết đường đi rồi. Đó là ma nó gạt cái vị như vậy đó. Nên trừ phi cái vị có đủ cái vũ khí kim cang. Nên trừ phi cái vị có kim cang, vũ khí kim cang rồi cái vị mới có thể đối phó nó được. Không thôi nó giật dây cái vị nó quá dễ dàng đi. Thầy đi gặp nhiều chỗ lắm, đạo tràng Ngài Tiến Hoa, đạo tràng Thái Lan, đạo tràng Việt Nam, đạo tràng Đại Hàn này nó bị ma giật dây mà không biết luôn nữa. Thành ra quý vị lúc mà phải biết như vậy, biết thân biết phận, biết tới cái đạo tràng mà một cách khiêm tốn, đừng mới nghĩ là mình có thể suy ra được. Sự thật là những người có học thức, có thông minh đi nữa, có thành công đi nữa, họ cứ nghĩ trước giờ mình thành công tại mình có thể suy ra tất cả. Thiệt ra cái vị không thể nào, nó giật dây cái vị mà cái vị không thể biết được. Cái đó phải chuyện của chúng tôi. Đó là cuộc đời quý vị. Quý vị chọn gì là cái cuộc đời quý vị, quý ráng mà lãnh cái quả. Thành thầy khuyên quý vị nên tới đạo tràng thường xuyên. Nên khi quý vị có chứng minh được cái lòng thành tâm thì lúc đó quý vị có thể được dạy làm sao mà làm sao mà không bị nó phủ đầu một cách dễ dàng như vậy. Thành ra sự thật là Bồ Tát còn bị ma nó phủ đầu, nó huống gì mà những người mà thông minh như quý vị. Sự thật là quý vị không thể nào chọi nó được. Thành sự thật, thành thầy khuyên như vậy thôi đó. Thế tới cái đạo tràng để mà được chỉnh lại cái đường hướng quý vị đi. Thành ra giống như mình lái xe trên đường vậy, mình lái xe luôn luôn mình cứ nhích nhích cái vô lăng hoài, cái tay lái hoài. Thì khi tới đạo tràng nó cũng vậy đó, tới như vậy đó thì có được đường chỉnh lại. Chúng tôi làm như vậy, không nói vậy đó. Nếu mà nói quý vị chúng tôi đang chỉnh chỗ nào thì quý vị phải trả tiền. Thành thầy khuyên quý vị đừng nghĩ là quý vị có thể chọi nó được, tại vì thực sự cái con ma này nó giật dây đủ chỗ hết để nó phá tan cái thế giới này. Chúng tôi những người xuất gia, nhìn buồn xuất gia bên Đại Thừa chúng tôi đó là tu luyện để nhận ra được cái con ma và để giúp đỡ cái vị chọi lại mấy cái con ma này. Nếu như không có thì nó không có những cái sự kềm chế con ma lại thì cái thế gian này nó tiêu lẹ dễ sợ lắm. Chẳng hạn như quý vị không có đủ sức mà có cái vũ khí kim cang của quý vị, nhưng được mấy cái đạo tràng Đại Thừa, những cái đạo tràng Đại Thừa có những cái thần chú như là chú Đại Bi, những chú Lăng Nghiêm này nọ, thì nó những cái chú đó nó kềm chế được cái tụi ma. Thành ra thầy nói như vậy để nhắc cái vị rằng đừng nghĩ là cái vị đủ sức mà đối phó tụi nó đâu, không có đối phó được đâu. Đó mình giảng kinh vậy. Thì Ngài Huệ Năng đang bàn về cái tứ trí để trả lời câu hỏi của Ngài Trí Thông. Thầy đang trích ra cái lời dạy của Ngài Tiến Hóa. Ngài Tiến Hóa, Ngài giảng cái này là cái căn bản, trí kiến căn bản trên Đại Thừa mình. Từ từ điển Phật học, từ mấy cái kinh ra. Một cái loại trí huệ tên là cái bình đẳng trí, là cái thất thức á, là cái bản ngã của quý vị. Cái thất thức á, cái nhiệm vụ của nó là làm cái sự trung gian giữa bát thức và lục thức. quý vị nhớ không? Bát thức á, là nó a la giải thức, nó giữ hết tất cả những cái chủng tử, nó chứa đựng tất cả những cái chủng tử mà từ nghiệp của quý vị đã tạo từ vô thủy. Nên từ vô thủy khi mà quý vị tạo nghiệp á, thì nó chứa ở trong cái chủng tử, ở trong cái thức, cái bát thức đó. Nó nôm na gọi là chủng tử. Trong tương lai những cái chủng tử nó sẽ thành thục, giống như là quý vị trồng chủng tử, cái hạt trên cái đất, mặt đất như vậy. Trong tương lai cái nó sẽ mọc cây lên. Và cái lục thức á, là cái tâm của quý vị. Cái lục thức á, là cái óc suy nghĩ của quý vị. Thành ra cái sự thành thất thức chỉ là cái cầu, cái nhịp cầu giữa lục thức và bát thức. Thì mỗi khi quý vị tạo cái nghiệp á, thì lục thức á, nó đẩy một cái chủng tử tới bát thức để nó nhốt trong đó. Chẳng hạn như quý vị đang sanh cái ý là tôi muốn cho 5 đồng cho cái người, một cái người vô gia. Quý vị đang tạo một cái nghiệp bố thí. Thì một khi mà quý vị làm như vậy đó, thì cái chủng tử đó, gọi là trồng cái chủng tử gọi là cho 5 đồng đó, nó hiện ra trong cái bát thức của quý vị. Câu hỏi là cái thức ra sao, thức nào nó biến tất cả thập phương. Thầy nói là cái thức biến thập phương là không phải thức của ông. Thức của ông là cái nó không thể nào biến, nó biến khắp thập phương được. Thành ra những người hỏi thầy những câu như tâm là sao, thức là sao, thầy nói là nhiều khi quý vị không biết cái tâm gì, không biết thức gì, thầy cũng thèm trả lời. Tại trả lời quý vị đã không biết là sao mình trả lời quý vị được. Thành ra thầy nói do cái ví dụ mình bố thí cho một cái người nghèo 5 đồng để đi ăn, thì đó là một cái chủng tử bố thí 5 đồng, nó được tù trong cái óc của cái thức của quý vị. Trong tương lai trong tương lai ông này trở thành giàu, thành ông Warm, cái ông đó sẽ bị giàu rồi. Nhìn quý vị lại, nhớ sực lại lúc trước đó, ông này cho mình tiền lúc mình nghèo đói. Việt Nam có cái câu một miếng khi đói bằng một gói khi nua, một miếng khi đói bằng một gói khi nua. Thành ra cái người giàu nói bây giờ tôi nhớ ơn ông, lúc mà tôi mà đói cực cùng cực thì ông giúp tôi như vậy ha. Thành ra ngày hôm nay tôi có được ngay được một cái phần của ông, thành ra cho ông 5 triệu để ông mua vài máy bay đi chơi cho nó sướng. Cái đó gọi là gì? Cái đó là cái quả. Thành ra cái chủng tử nó được chứa trong cái óc của quý vị, trong cái thức của quý vị. Nó gọi là cái quả báo, cũng gọi là nhân quả. Thành ra quý vị cho bố thí 5 đồng, bây giờ cái nhân đó nó trở thành cái quả, thành 5 triệu đô la. Okay. Hàng một cái ví dụ khác. Vì chết vì cái bệnh dịch này, quý vị thở không được. Cái bệnh dịch này nó khiến cái không khí nó không, quý vị không thể thở được. Thì quý vị chết mà giống như là bị bóp cổ vậy đó. Chết rất khổ, chết sợ lắm. Quý vị đau, chết một cách đau khổ như vậy là quý vị sẽ đọa xuống. Hoặc quý vị bị chán đời mà quý vị chết như vậy. Dạng quý vị bị bệnh chán đời trầm trọng mà chết đó, là chắc chắn là sẽ đọa rồi đó. Rồi sau này có người bụng như phát cái tâm nói là cái người này muốn giúp nó một tí khiến nó khỏi đọa, thay vì đọa xuống địa ngục cái vị xin làm cõi người lại. Nên là cái nhân quả có nghĩa là vậy đó, là cái vị quả là tại vì cái gửi chủng nó, cái chủng tử nó thành thục, và những cái quả báo đó là từ những chủng tử nó thành thục, nó chín mùi. Cái vì những cái nhịp cầu đó, cái thất thức đó, nó có cái thói. Thành ra nhiều khi cái thất thức đó, nó bóp méo mó, nó đấm bóp cái dữ kiện giữa bát thức và lục thức, cái bản tính của cái bản ngã mình như vậy. Cái bản ngã quý vị nó có cái đặc tính là nó rất là thất thường, lúc của nó thêm, lúc của nó bớt, mình không thể nào không thể biết được. Thành ra cái thất thức nó méo mó, thành ra cái vị không thể nào biết được cái sự thật. Thành cái vị có cái chủng tử đó, sau này cái vị mà có cái quả báo sau này, cái đó là cái bát thức nó như vậy đó. Cái vị trồng chủng tử tốt thì trong tương lai sẽ có cái kết quả tốt, trồng chủng tử xấu trong tương lai sẽ có kết quả xấu. Có người nói là người ta khuyên là nên tránh cái hung và cầu cái cát tường. Thầy nói không có đâu, quý vị không có cái tự chủ được. Hành sao quý vị biết mình không thể nào mình có tự chủ được? Như cái bình quý vị có đó là tại vì cái chủng tử đó, bình đó, nó thành thục. Cái thất thức nó tạo nghiệp, thầy nói đâu phải trong một mình nó đâu. Thức làm sao mà biết mình biết đi nó ra sao? Thầy nói là nếu mà hỏi thầy không biết gì về thức kiếp này, đừng nói cái kiếp sau nữa, kiếp trước nữa. Để Đức Phật thầy biết từ trước tới sau luôn nữa. Thành ra thầy muốn sau này thành Phật càng sớm càng tốt, để mình cho cái cô Hiền Thông cái tivi Samsung của thầy. Thành cái thất thức là cái mà nó phân biệt. Thân thích cái người Tàu này lùn quá, hoặc là cái người Mỹ này mập quá, mập như heo vậy đó. Hoặc là tôi thích ông. Thất thức nó phân biệt, nó chọn. Nó phân biệt, cái thất thức nó phân biệt tại vì nó ganh tị. Ganh tị. Nó là cái vị ganh tị, người ta giàu hơn mình, thấy nó giàu hơn mình. Thì mình ganh tị nó. Thành ra cái mà cái sự phân biệt đó nó dựa trên cái ganh tị, cái tâm ganh tị của quý vị, cái tham sân si của quý vị. Và như ví dụ làm sao mà cái bát thức nó chuyển lại qua lục thức. Gặp một người đó. Người ta nói, hey, nhớ tôi không? Rồi cái vị bắt đầu chớp mắt nó đợi tí. Thành ra cái vị nhìn bắt đầu cái óc cái vị. Thành ra cái trí nhớ cái vị là một cái ví dụ của dùng cái thức bát thức nó truyền lại cái lục thức. Nó liên quan tới cái định cái vị không, nó không có định gì hết đó. Okay. Có ai thắc mắc gì khác không? Okay. Thành ra cái thất thức là giống như là cái vị thêm gia vị hoặc là bớt gia vị đó. Thành ra giữa cái lục thức với bát thức cái nhịp cầu nhiều khi nó chuyển qua, nó bị méo mó. Trên sự thật khi mà quý vị còn cái bát thức, thất thức và lục thức thì nó bị cái dữ kiện nó bị méo mó, nó không còn chính xác nữa. Cái vị trở thành tứ quả la hán, quý vị còn cái sự méo mó là không? Sự thật là khi cái vị mới tứ quả la hán, cái vị chưa có cái tứ trí được. Đây là cái trí huệ của người có giác ngộ rồi. Đối với đại thừa chúng tôi đó, cái tứ quả la hán không gọi là chỉ gọi là tiểu giác ngộ, nó vẫn còn nhiều cái lủng củng dễ sợ lắm. Nhiều quá đây. Ngay tứ quả là hắn dốt đặc thành không có phí thì giờ giảng nó làm cái gì hết. Mà bên đại thừa chúng ta đó nó khác cái tiểu thừa chỗ là mặc dầu trong trước khi cái vị tới đó đó thì được dạy cái vị đó, khi cái vị tới tứ quả là hắn cái vị vẫn là dốt đặc căn mai như thường. Cái sự thật là như vậy. Ngược lại bên tiểu thừa cái vị họ quay là cái đó là cái đại quả vị, không cần phải vô học. Không vô học nữa. Cái tâm mà không có bình Ngài nói cái bình này là tam độc, với là cái sự ganh tị. Khác biệt giữa sự cản trở và cái ganh tị là gì nào? Thành ra cái tâm bình là cái tâm mà không có chướng ngại, không có cản trở người ta, không có ganh tị, không có tham sân si. Thành lúc đó cái mình không còn cái sự chướng ngại, không còn cái ganh tị, không còn tham sân si nữa, thì cái thất thức cái vị nó trở thành, cái bản ngã cái vị nó trở thành cái trí huệ, tên là trí huệ bình đẳng. Nó không còn phân biệt nữa. Không còn phân biệt nữa. Họ không phân biệt giữa Đại Hàn với người Việt Nam. Luồn hoặc là thấp. Giàu là nghèo. Đàn ông, đàn bà. Trẻ với già. Hoàn toàn ai cũng bình đẳng với nhau. Cái đó mà cái tâm hoàn toàn không phân biệt gọi là trí huệ. Ví dụ, hàng chúng tôi nghèo. Hàng như bên chúng tôi người tu hành. Mà nếu như cái tâm bình đẳng, nghèo, người xưa nghèo, người xưa giàu cũng vậy thôi. Đàn bà với đàn ông. Để phải phân biệt trước khi quý vị tới đó phải phân biệt. Thất thức, hỏi thất thức có phải là mình diệt cái thất thức. Đâu có diệt được thất thức là mình chỉ chuyển hóa nó thôi. Chứ mình không có hành hung nó. Cái hỏi là nó trở thành cái quả vị nào? Thầy nói có. Nhưng đều hỏi thầy nhiều quá, thầy trả lời không được. Nhiều quá. Mình chuyển nó. Làm một cách nhẹ nhàng, khéo léo. Cái gì mà quá mạnh tay thì nó không thể nào chuyển được. Mạnh quá cái gì không thể, mạnh tay không thể nào làm được. Diệu quan sát trí, kiến phi công, trở thành sở tác trí, đồng viên cảnh. Ngài giảng về hai cái loại trí khác. Cái đại viên cảnh trí. Xong tới cái bình đẳng trí. Diệu quan mà đây là nói về cái trí thứ ba. Cái trí mà quan sát. Ngài Lục Tổ Ngài dạy là cái diệu quan sát trí đó. Diệu quan sát trí đó là cái trí mà không có dùng sức. Sức này có nghĩa là không có dùng cái sức của cái trí của quý vị. Nói cách khác là cái óc mà suy nghĩ của quý vị nó tốn rất rất là hao sức. Và cái thành sở tác trí là giống như là viên cảnh. Cái chỗ này thầy không đồng ý. Thành ra cái lúc này thầy không đồng ý chỗ nếu mà thiệt sự nó cùng nhau thì tại sao đặt tên thứ tư làm cái gì? Mình qua thì ngày thứ ngoan giảng hay sao? Hàng cái lục thức cái vị nó chuyên môn nó phân biệt. Hàng như cái lục thức cái vị nó chuyên môn nó phân biệt. Hàng như đại thừa với tiểu thừa. Cái vị không còn phân biệt nữa. Mà tại sao chúng tôi dạy cái vị tiểu thừa đại thừa làm cái gì? Tại vì chúng tôi phân biệt. Tại sao cứ nói nguyên thủy với đại thừa hoài ấy? Nó nói là tiểu thừa đại thừa đó cũng là cùng một thôi. Nó đúng rồi, là con phân biệt làm cái gì? Hạn như có thầy nói như vậy để cảnh tỉnh cái vị. Có nhiều người nói tôi tu đã lâu năm rồi. Okay. Thầy nhìn nó nói ông chỉ là cô chỉ là tiểu thừa thôi. Nói vậy không phải để mà chửi người ta. Không. Thì mình nói như vậy để cảnh tỉnh người ta nói. Ông cứ nghĩ rằng ông hiểu được cái đại thừa tại vì ông nghe. Thầy cái vị là đại thừa mà cái vị là chỉ tiểu thừa. Tại vì cái vị chỉ hiểu được chừng đó thôi. Giống như lúc mấy người tứ quả la hán đó, người ta chỉ hiểu được cái tiểu thừa, phần tiểu thừa của cái pháp đại thừa của Đức Phật thôi. Đừng có nghĩ mình hiểu được đại thừa. Thế gian bây giờ có một bao nhiêu người chừng đó thôi, hiểu được thôi. Nói để quý vị hơi sốc tai một tí, nhưng đều cho quý vị biết. Giống như hồi nãy thầy nói đó, đừng nghĩ rằng quý vị có thể đối phó được con ma. Đừng nghĩ mình hiểu được cái Đại Thừa. Phải nên cứu người mà dạy, quý vị biết Đại Thừa là cái gì. Mặc dù thầy quý vị là Đại Thừa đi nữa, giải pháp Đại Thừa này, quý vị chỉ thấy được, thấu thập được cái phần tiểu thừa của pháp đó thôi. Đối với thầy, đừng nói tại vì thầy quý vị là Đại Thừa, thành quý vị là tu pháp Đại Thừa. Không có đâu. Quý vị chỉ tu cái pháp tiểu thừa của cái lời dạy Đại Thừa thôi. Đừng có tự đại như vậy. Quý vị chỉ là giống như tiểu thừa, trình độ tiểu thừa thôi. Cứ nghĩ là mình giỏi. Quý vị không tin, ráng mà chịu. Nói cho vui vậy thôi. Thành cái việc phải biết, cái vị bây giờ muốn hiểu cho nó rõ ràng, thầy nói kệ, nghe cho vui vậy thôi, đừng có đòi hiểu. Tại hiểu cái vị hiểu không nổi. 20 năm rồi thầy vẫn chưa hiểu như tôi. Ngày đêm qua ngài nói là quan sát nó khác ở chỗ là mình phân biệt. Thành ra cái quan sát trí là mình chỉ quan sát thôi, mà không có cái thêm bớt gì hết á. Thành người A La Hán có cái trí này, nhưng để cái trí này nó đã bị hạn chế. 8 vạn kiếp. Cái 8 vạn kiếp này là rất rất là ngắn. 238. Ngài Đại Hoa ngài nói là cái thành sở tác trí là nó từ chuyển cái năm thức ở trước. Nên cái thành sở tác trí là cái gì? Đây cái chỗ mà thầy không hiểu tại sao ngài Lục Tổ giảng. Khi ngài Lục Tổ ngài giảng á, thầy không dám nói là thầy không đồng ý, là tại vì thầy biết ngài Lục Tổ giảng nó có cái dụng ngụ ý ở trong đó. Thầy không hiểu được thôi. Là cái ngũ thức mà nó chuyển thành thành sở tác trí đó. Bộ như quý vị biết cần làm cái gì, và quý vị không cần suy nghĩ. Thành ra thầy nói hàng như quý vị đang bụng nhân biết cần làm, cần biết làm cái gì mà không cần suy nghĩ. Tuần này mà nói về khoa học gia là giữ kiện nó, họ là một hàng. Khoa học gia là có cái giữ kiện này, nó dẫn tới giữ kiện khác, A, B, tới C, rồi D, rồi E, rồi này nọ. Thành ra nếu mà khoa học gia nói từ bắt đầu A mà tới Z đó, mà không có gì ở giữa, cái đó nó vô lý. Thành cái trí này là quý vị có thể nhảy từ A tới Z mà không cần biết ở giữa là có gì. Quý vị biết nhảy từ A tới Z ngay lập tức. Cái đó là thành sở tác. Cái thành sở tác này có nghĩa là quý vị muốn làm cái gì đó, tự nhiên tự động biết cần nên làm cái gì. Đối với thầy cái này không phải là cái viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí. Cái trí này là cái trí mà quý vị có thể làm được mà không cần suy nghĩ. Dạng quý vị muốn làm spaghetti. Muốn nhưng biết làm. Không cần suy nghĩ. Không cần giống như khoa học gia phải từ A, giữ kiện A dẫn tới B, tới C, này nọ mới tới Z được. Thành ra cái trí này, cái trí mà nó không một chiều. Một cái linear. Bụi nhân cần biết làm cái gì thôi. Thành ra cái thành sở tác trí này là cái gì? Tự động biết muốn làm cái gì đó, tự động biết phải cần những cần làm gì. Nói sơ sơ 4 cái trí cho quý vị nghe như vậy. Sẽ nhắc lại 4 cái trí. Thứ nhất là đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí là giống cái trí huệ, giống như cái kính vậy đó. Cái gì hiện ra, nó chỉ hiện ra cái gì trước mặt thôi. Thành cái trí đó đặc biệt ở chỗ là khi mà quý vị tới gần những người có trí huệ đó, người ta giúp quý vị thấy được thực sự mình là gì. Thành cái đó đại viên cảnh trí đó là quý vị nó phản ánh lại cái sự thật. Bởi vì mình sợ. Thành người phàm phu sợ lắm. Tại người ta tới gần, bụng mình lộ ra là người ta xấu xa, là người ta tham này. Và cái trí mà bình đẳng trí nghĩa là sao? Có nghĩa cái vị hoàn toàn tự tại. Thành ra cái bình đẳng trí là nó lạnh cũng vậy, nó nóng cũng vậy, có cũng được, không có cũng được, mình rất là tự tại. Cái vị hoàn toàn không bị phiền não. Cái hoàn cảnh ra sao đó, mình cái vị vẫn phây phây an nhiên tự tại. Có cái lời trọng đó. Mà mình gọi là cái diệu quan sát trí, mình có thể thấy được, thành ra mình nhìn qua được, mình thấy được cái sự thật, mình thấy hết được cái sự thật của nó. Thành cái diệu quan sát trí này giống như con ma mà nó gạt cái vị, nó làm cái này làm cái nọ, cái vị nhìn biết ngay, mình có thể quan sát mọi sự, mình thấy được cái sự thật của nó. Và cuối cùng cái thành sở tác trí là cái gì cần làm gì đó, biết tự động mình biết là cần làm cái gì để mà nó thành tựu. Quý vị nghĩ bốn cái trí nó có lợi được không? Có lợi không có lợi? Bốn cái trí đó là cái rất cần thiết để quý vị hành cái Bồ Tát đạo. Không có bốn cái trí đó, quý vị không thể nào hành cái Bồ Tát đạo được. Quý vị chẳng hạn muốn dạy người ta đó, thành ra muốn dạy người ta một cái trí, mỗi cái trí khiến vị nhiều khi mắng mắng, nhiều khi mình cười, nhiều khi mình vuốt, nhiều khi mình đá nó một cái dòng lâm tế của mình. Những cái dòng ngâm tế mấy ông thầy là toàn là thô bạo cả. Mắng nhiếc cái vị, la hét cái vị, đánh đập cái vị. Và vì mắng nhiếc đánh đập la hét đó, bỗng nhiên cái vị đắc đạo được. Tôi hỏi có đáng là không đáng? Có người nói đáng. Tôi nói không, không đáng. Tại vì quý vị không xứng đáng. Phải xứng đáng mới được. Cái này hay ở chỗ. Tôi nói dùng cái đó, dùng cái bốn trí để giảng quý vị nghe. Tại sao? Thứ nhất là đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí là nó giống như cái gương vậy. Quý vị làm gì thấy được để quý vị tự quan sát, để tự xét lấy. Hiểu chưa? Thành cái đại viên cảnh trí nên khiến người học trò, người sư phụ giúp người học trò thấy được mình thực sự ra sao. Nếu quý vị không thấy được mình, không thể nào thay đổi được. Cái bình đẳng trí, tại sao nó quan trọng, nó có lợi cho quý vị chỗ nào? Tại sao cái người thiền trí thức của quý vị phải có cái bình đẳng trí mới có lợi cho quý vị được? Thành ra cái người mà thiền trí thức mà có cái tâm bình đẳng, không có phân biệt nữa, không có ưu đãi người này hơn người khác, mọi người đều có một cái cơ hội bình đẳng với nhau. Thành ra quý vị không cần phải nói tôi là Việt Nam, tôi là Đà Hàng, tôi là Tàu. Diệu quan sát trí, cái người mà lâm tế thiền trí thức là lâm tế, cái dòng lâm tế đó quan sát cái vị. Cái diệu quan sát trí là cái người thiền trí thức đó, quan sát cái vị, biết lúc nào nên đánh cái vị, lúc nào không nên đánh cái vị. Tại vì đánh lúc mà trật lúc á, người ta kiện mình chết á. Và cái cuối cùng cái thành sở tác trí, nó muốn cái vị đắc giác ngộ. Cái thành sở tác trí là cái ông thiền trí thức dòng ông tế biết đánh cái vị đến chừng nào nó thôi. Nếu mà đánh mạnh quá thì nó chết cũng phiền lắm. Vì đánh trúng đúng cái nhịp độ, thành ra quý vị đắc đạo chỉ đắc vừa đau đủ thôi, nó đau để quý vị thức tỉnh đấy. Mà đánh nhẹ quá thì nó cười, nhìn mà nó cười, nó khinh hả? Yeah. Thầy nói cái vị chứng minh cái vị thấy cần bốn cái trí khác nhau để mà làm Bồ Tát đạo. Chuyện thắc mắc gì không? Người ta tức quả là hán, ta có một cái trí nhưng đều tức không phải có tất cả bốn cái trí đâu. À, cái trạng cái đại viên cảnh trí học không có được. À, nhưng đều phải cần thành ra những cái người mà ta hiểu một cách hạn chế như vậy đó, thì nó có tạo cái sự hiểu lầm tại cái vị trí thấy chừng đó thôi. Nhà nhớ cái chuyện mà cái ông già mà muốn người xuất gia tới gặp Đức Phật, mà Đức Phật cũng có ở nhà, những cái đại đệ tử của Đức Phật á nhìn ông này mới nói là tám vạn kiếp vừa qua đó ông không có trồng cái gì hết á, sao có phước mà sao mà tôi xuất gia được, đây không phải cái này cái ông làm cái này không được đâu. Mày Đức Phật đi ngang nói không sao, con đừng sao tới đây về để ta cho cạo đầu. Sau này đệ tử mới hỏi Đức Phật, Đức Phật mới nói là thiệt ra cái ông già đó lúc trước từ lâu xa xưa rồi ông niệm Phật một lần thôi, còn bây giờ nó thành thục là nó có thể thành ra nhờ như vậy mà ông kia thành tứ quả là hạng. Thành ra cho cái vị thấy những cái mà cái biết đó nó có hạn chế, nó nhiều khi nó rất là nguy hiểm. Thành ra những cái người cứ nghĩ là mình thấy được, mình biết cái này nọ, cái đó thiệt ra là họ cũng biết là cái hạn chế đó, họ chỉ thấy chừng đó thôi, đâu có hiểu thấy được cái, nó không thấy được cái đại sự. Lần sau mình ngừng lại đây, lần sau mình bắt đầu 239.